rất hoan nghỉ để giải đáp cho chúng con những cái vấn đề chúng con rất là băn khoăn trong cuộc sống hiện tại. A Di Đà Phật. Và cũng nhân câu hỏi của đạo hữu chúng con về nhất quán đạo đó, thì chúng con cũng có một cái băn khoăn nữa là trong cái thời gian gần đây thì cũng có một bộ phận trong cộng đồng chúng con có xuất hiện cái đạo Bác Hồ, và cái tư tưởng, vậy thì tư tưởng của đạo Bác Hồ này như thế nào? Mặc dù họ đấy là lấy tên của một vị lãnh tụ của đất nước, thế thì chúng con phải hiểu như thế nào? Và trong thực tế thì một số người theo đạo Bác Hồ thì họ vứt hết cả bát hương đi ạ, bát nhang, tất cả bát nhang tổ tiên đều bỏ đi hết, mà chỉ có mỗi bát nhang của thờ Bác Hồ thôi ạ. A Di Đà Phật. Để thông tỏ cái sự việc này, cũng như để cho tất cả đạo hữu chúng con đồng hiểu và có những cái suy nghĩ nó đúng mực về vấn đề tư tưởng của đạo Bác Hồ, thì xin thượng tọa cũng hoan nghỉ cho chúng con được thấm hiểu ạ. A Di Đà Phật.
Khái niệm đạo Bác Hồ đó thực chất chỉ là một phong trào tín ngưỡng mới ở miền Bắc Việt Nam trong khoảng 3 thập niên trở lại đây thôi. Hiện nay đó thì tín ngưỡng này chưa đăng ký với Ban Tôn giáo Chính phủ, cho nên không phải là một tôn giáo. Gọi đủ tín ngưỡng thờ cụ Hồ đó là Ngọc Phật Hồ Chí Minh. Và những người chủ trương trường phái tín ngưỡng mới này đó có thể là có thiện cảm với đạo Phật, hoặc là ít nhiều ảnh hưởng từ đạo Phật, và lấy hình ảnh của cụ Hồ và xem cụ giống như là Đức Phật của thời đại, Đức Phật của Việt Nam, Đức Phật trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa. Do họ nghiên cứu và biết được rằng là cụ Hồ Chí Minh đó đã có vài năm làm tu sĩ Phật giáo khi còn hoạt động ở trên đất nước Thái Lan. Thực tế cụ Hồ Chí Minh không phải là Phật, và cụ Hồ Chí Minh dầu có thời gian làm tăng sĩ Phật giáo, sau này làm lãnh đạo đất nước Việt Nam, thì cụ vẫn là một cư sĩ Phật tử, một nhà chính trị của Việt Nam lỗi lạc thời hiện đại, có công làm cho đất nước Việt Nam được thống nhất hai miền Nam Bắc ra. Cho rằng cụ là Bồ Tát sống hay là Phật đó, đều không thích hợp. Vậy là một Phật tử mà cụ đó trong cuộc đời của mình đã tự sự, đã từng đọc kinh Kim Cang khi còn ở chùa. Và sau khi độc lập thống nhất ở miền Bắc đó, thì cụ có cơ hội tiếp xúc với các lãnh tụ của Phật giáo miền Nam lúc bấy giờ. Và lỗi lạc là một lãnh tụ trẻ Phật giáo lúc đó là Hòa Thượng Thích Trước Quang, nay đã gần 100 tuổi mà còn sống, người là lãnh đạo linh hồn của Phật giáo năm 63. Thì cụ Hồ Chí Minh có tâm sự là cụ rất là nhớ kinh Kim Cương Năng Độ Bát Nhã Ba La Mật, nhưng mà do thời kỳ chiến tranh đã bị quên mất. Thì kinh này đó dạy chúng ta về nghệ thuật sử dụng kim cương như là một cái thanh gương chặt đứt tất cả các nỗi khổ niềm đau. Và thanh gương trí tuệ này đó là có chức năng đó là chặt đứt mọi cố chấp của con người, chấp về cái tôi sở hữu và mọi sự vật hiện tượng trên cuộc đời. Thì qua cái giai thoại đó chúng ta thấy là cụ Hồ là một Phật tử có hành trì Phật giáo, có ngồi thiền định khi còn ở Thái Lan, khi ở hang Bắc Bó, và trong một thời gian quản lý đất nước ở miền Bắc. Nhưng cụ không phải là Thánh A-la-hán, cụ không phải là Bồ-Tát, lại càng không phải là Phật. Do đó việc tôn vinh cụ Hồ là Phật Ngọc Hồ Chí Minh là một sai lầm. Các nhà chính trị của Việt Nam thời xã hội chủ nghĩa này cũng không hề muốn những người lập ra cái trường phái tín ngưỡng đó tôn vinh cụ là Phật. Vì cụ có chủ trương về tôn giáo đâu, mặc dù cụ xuất thân và có giai đoạn làm tu sĩ và làm Phật tử cho đến cuối đời. Cho nên người tu học Phật đó thì không nên cường điệu hóa các cái phong trào tín ngưỡng và tôn giáo mới tại Việt Nam do cái chính sách tự do tín ngưỡng của luật pháp Việt Nam trong thời hiện đại làm trọng, để chúng ta không bị gọi là đi quá đà và chấp nhận những cái khuynh hướng quá đà đã như là một cái khuynh hướng tôn giáo mới. Nó chỉ là cái tín ngưỡng thôi, và tín ngưỡng này không nên tồn tại. Có thể cái gốc rễ tín ngưỡng này nó diễn ra vào trong một giai đoạn mà phần lớn các chùa ở miền Bắc và miền Nam đó đều phải thờ hình ảnh của cụ Hồ Chí Minh ở trong nhà khách hoặc là trên bàn thờ Phật, nên như một giai đoạn lịch sử khách quan đó. Hiện nay đó, từ năm 1990 cho đến bây giờ đó, thì các chùa miền Nam đã không còn thờ hình ảnh của cụ Hồ ở phòng khách của chùa, ở bàn thờ tổ của chùa, ở bất kỳ một bàn thờ nào ở trong chùa, ngoài trừ một thiểu số 0,000% của các chùa làm việc tá phạm. Còn miền Bắc đó, thì các chùa mà không có các vị tăng sĩ làm trụ trì, do các phong trào các Phật tử là phục hồi chùa thì họ có thiện cảm với cái phong trào và Phật Hồ Chí Minh, cho nên mới đem tượng hay là di ảnh của cụ vào trong chùa bàn thờ. Dù sao thì cụ cũng là một anh hùng dân tộc, có gốc rễ là từ Phật giáo, cho nên thờ cụ với góc độ đó là rất nên, tức là xem cụ như là thánh, thánh bảo vệ độc lập chủ quyền dân tộc Việt Nam là tốt, nhưng cho cụ là Bồ Tát hay Phật đó là không đúng. Và do vậy các Phật tử không nên tiếp tay cho cái tín ngưỡng ngọc Phật Hồ Chí Minh, dù là thiện chí đi nữa cũng không nên, vì chính quyền cũng không hề muốn việc đó, và truyền bá điều đó nó không phù hợp với đạo Phật, mặc dầu có nhân danh là ngọc Phật, tức là xem cụ Hồ như là Phật sống của Việt Nam, không thích hợp lắm. Trong lịch sử mấy nghìn năm của Việt Nam đó, nếu tạm gọi có một vị nào đó là Phật sống đó, với biểu tượng là đề cao tinh thần dân tộc đó, thì chúng ta có thể tạm gọi đó là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Mà trước đây đó, cái danh hiệu đúng nhất để dành cho Ngài đó là gì? Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Giác Hoàng là ông vua giác ngộ đạo Phật, ông vua đi theo con đường đạo Phật, từ bỏ ngai vàng để trở thành một thiền sư vĩ đại của Việt Nam, dựng lên dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, mà hiện nay cái ảnh hưởng của đó là rất là lan rộng ở trong quần chúng và dân văn hóa Việt Nam. Khoảng 10 năm trở lại đây đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có cái nước đề cao Đức vua thiền sư Trần Nhân Tông là Phật sống của Việt Nam, cũng giống như Trung Quốc đề cao Lục Tổ Huệ Năng, tổ thứ 6 của dòng thiền Trung Quốc theo công án và nội đạo, và thế kỷ thứ 7 là Phật sống của người Trung Quốc. Đó là cái tinh thần đề cao văn hóa dân tộc thôi. Thì trong cái nước đó đó, Giác Hoàng Điều Ngự Trần Nhân Tông có thể được xem là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, chứ được tới ngã phải là Phật. Theo nền Phật học đó, thì mỗi một hiện kiếp chỉ có một Đức Phật duy nhất thôi. Và hiện kiếp của chúng ta đang sống đó, Đức Phật duy nhất đó là Đức Phật Thích Ca lịch sử, sinh vào năm 624 trước Tây lịch và mất sau 80 năm sau đó. Từ thời điểm đó cho đến lúc mà Đức Phật Di Lặc trong tương lai ra đời đó, nó còn trung bình là khoảng 8 tỷ năm nữa. Hành tinh chúng ta đang trải qua khoảng 4,5 tỷ năm. Và mỗi một địa cầu theo Đức Phật dạy trong kinh đó, trải qua 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại, không. Chúng ta đang sống trong giai đoạn là trụ của hành tinh. Từ giai đoạn trụ đến giai đoạn hoại nó đến vài tỷ năm. Từ giai đoạn hoại cho đến lúc mà trở thành là một cái thiên thạch ở trong vũ trụ này, mà ban đêm chúng ta nhìn, chúng ta ngộ nhận nó là ánh sao lấp lánh đó, nó cũng phải đến vài tỷ năm nữa. Mặt trăng trong hệ mặt trời gần nhất với chúng ta có thể quan sát vào mỗi đêm đó, là đang trong giai đoạn hoại của hành tinh. Trên đó nó không còn oxy, cho nên sự sống của con người, dạng vật, trong đó có động vật và thảo mộc là không còn nữa. Rồi còn biết bao nhiêu là tỷ năm nữa thì cái mặt trăng đó mới trở thành là các thiên thạch, tức là nó nổ tung ra và nó rơi trong vũ trụ, trong vũ trụ này nó không còn sức hút nữa, thì lúc đó nó lơ lửng vậy thôi. Có một số thì nó va vào hành tinh mình thì có thể làm tổn thất mạng sống và một số vùng ở trên địa cầu thôi. Và nói tóm lại, các tín ngưỡng dân gian trong thời hiện đại đó là rất nhiều, nó sẽ xuất phát ở những nơi mà có quá ít các vị tăng sĩ, có quá ít các vị Phật tử tiếp tay với các vị tăng sĩ làm đạo Phật chân chính, và nó được liệt vào một trong những cái nhóm tín ngưỡng mê tín, lấy một số dữ liệu của Phật giáo để hình thành nên và làm cho nhiều người có thể cảm nhận Phật, ngộ nhận về đạo Phật. Ví dụ như câu hỏi đặt ra là khi theo ngọn Phật Hồ Chí Minh đó, thì người ta bỏ bàn thờ, xin lỗi, bỏ bát nhang thờ ông bà tổ tiên, chỉ thờ có mình cụ thôi, điều đó là không nên. Còn là Phật tử như chúng tôi đã nói, chúng ta trong nhà phải có hai bàn thờ, bàn thờ ông bà tổ tiên và cha mẹ và bàn thờ Phật thôi. Còn các vị anh hùng dân tộc đó, nếu có thờ thêm để chúng ta thể hiện cái lòng yêu nước và tinh thần dân tộc thôi, chứ không thể xem ngang bằng với ông bà tổ tiên của chúng ta, và cũng không thể thay thế được vai trò của Phật Bồ Tát. Mà là Phật tử, chúng ta phải tôn thờ để học hỏi. A Di Đà Phật.